Nhân đạo chí tôn, chương 351, tính mạng 1, gocchuyenaudio.com, đây chính là nguyên đan của ta. Trung Nhạc đưa tay lên, nguyên đan bay vào lòng bàn tay, thấp thoáng có thể thấy một hạt bụi nhỏ bay phía trên lòng bàn tay hắn, dường như chỉ một làn gió nhẹ hoặc thở mạnh một cái là sẽ thôi bay ngay. Đây đúng là nguyên đan của hắn, nhìn tuy nhỏ đến mức đáng tháng nhưng lại vô cùng chắc chắn, bền bỉ, chứa khí huyết và pháp lực toàn thân Trung Nhạc. Đồ đằng văn ngưng luyện, có thể nói là kết tinh cao nhất của toàn bộ thành tựu của hắn trước kia. Viên nguyên đan này vừa hình thành, Trung Nhạc lập tức cảm nhận được một điều khác lạ. Hắn có thể cảm nhận được tính mệnh của mình. Tính mệnh ở đây, tính là chỉ sinh mạng của tinh thần, là thọ mệnh của linh hồn, mệnh là chỉ sinh mạng của nhục thân. Hai thứ này trước kia hắn tu luyện những vẫn mông lung khó hiểu, nhưng giờ hắn có thể cảm ứng được rõ ràng tính mệnh của hắn. Thọ mệnh linh hồn của hắn dài hơn thọ mệnh nhục thân rất nhiều. Nùa ục thân có thể sống hơn 200 năm nhưng linh hồn thì có thể tồn tại hơn 1000 năm, gấp 5-6 lần nhục thân. Luyện thành nguyên đan là có thể cảm ứng được thọ mệnh của bản thân. Điều này rất kỳ lạ, kỳ quái hơn là thọ mệnh của nhục thân và linh hồn lại khác nhau. Không chỉ vậy, Trung Nhạc thậm chí có thể nhìn thấy cả thiên số cụ thể của tính mệnh. Cũng có nghĩa là hắn biết chính xác thời gian thọ mệnh của mình hết. Hắn có thể nhìn thấy mình còn lại bao nhiêu thời gian. Thời gian dần trôi qua, hắn có thể thấy thọ mệnh của mình cũng đang liên tục thay đổi. Lúc này, thuần dương lôi đình vẫn tiếp tục đánh xuống, một đạo lôi đình đánh lên trán nguyên thần của hắn. Trung Nhạc lập tức thấy thọ mệnh linh hồn của hắn về con số 0. Nhưng cùng lúc đó, cây hoa sen thánh dược lại truyền dược lực vào nguyên thân, khiến thọ mệnh hắn lại đầy trở lại. Có nghĩa là, mỗi đạo thuần dương lôi đình đều có thể hủy diệt hắn, phân giải nguyên thần của hắn, nhưng thánh dược đã cứu trước khi hắn chết. Hơn nữa, sau khi bị thuần dương lôi đình tôi luyện, hắn còn thấy được cả thọ mệnh nguyên thần của hắn đang được nâng lên. Điều này có nghĩa là thuần dương lôi đình tôi luyện giúp nguyên thần của hắn càng thêm hoàn hảo, đương nhiên thọ mệnh sẽ dài hơn. Trung Nhạc lại nhìn về nhục thân, sau khi được thuần dương lôi đình tôi luyện, thọ mệnh nhục thân cũng đang được nâng lên, nhưng độ tăng ít hơn thọ mệnh nguyên thần rất nhiều, chỉ khoảng 1/5, 1/6. Cảm giác khi nhìn được sự thay đổi thọ mệnh của bản thân rất kỳ lạ. Một viên nguyên đan nuốt xuống bụng, mệnh của ta là do ta định, không phải trời định. Đây là câu thần chú 30 vị luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc đối phó với lôi trạch thần long, nói nguyên đan vào bụng, tính mạng nằm trong tay, trời có muốn lấy cũng không được. Đương nhiên đây là nói quá lên, 36 vị luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đó bị lôi đình đánh chết không còn một ai, nhưng từ đó cũng có thể thấy tầm quan trọng của nguyên đan đối với thọ mệnh của luyện khí sĩ. Tu thành nguyên đan, Trung Nhạc mới có cảm giác đăng đường nhập thất. Luyện khí sĩ không tu thành nguyên đan chỉ là người bình thường, còn luyện thành nguyên đan sẽ là luyện khí sĩ tính mệnh song tu, có thể nắm chắc tính và mệnh của bản thân, nắm chắc mọi sự thay đổi của nguyên thần và nhục thân, đón lành tránh hung, kéo dài tính mệnh lâu hơn. Nguyên đan không chỉ có liên quan tới thọ, gocchuyenaudio.com, mệnh mà còn cả thủ đoạn mạnh nhất của luyện khí sĩ. Khởi động nguyên đan, khí huyết thần thông đều đạt tới tầm cao chưa từng có, bạo phát công kích mạnh nhất. Quan trọng nhất là nguyên đan còn có tác dụng kết nối giữa nguyên thần và nhục thân. Viên nguyên đan này vừa hình thành, Trung Nhạc liền cảm giác khí huyết nhục thân và khí huyết nguyên thần nối liền với nhau, dường như cảm ứng với nguyên thần bí cảnh thứ 6 lại mạnh hơn một chút. Khí huyết của nguyên thần được nâng cao tới cực hạn nhờ sự trợ giúp của nguyên đan, khí huyết dồi dào tựa biển lớn. Lúc này hắn có thể mơ hồ phán đoán được phương vị của bí cảnh thứ 6 trong nguyên thân, tìm được đường để mở bí cảnh thứ 6. Nếu mở được bí cảnh này thì vừa hay hình thành vòng luân hồi thứ sau, nắm trong tay bí mật và sự ảo diệu của tính mệnh. Nhưng mỗi lần hắn định mở ra bí cảnh thứ 6 thì đều thất bại vào thời khắc quan trọng. Phong ấn chi lực trong huyết mạch của hắn bắt đầu lộ mặt, trấn áp khí huyết của hắn xuống. Trung Nhạc lại thử thêm vài lần xong đành phải từ bỏ. Hắn còn chưa tìm được vị trí chính xác của huyết mạch bí cảnh. Với nền tảng hiện tại hắn chưa thể mở huyết mạch bí cảnh, mở ra vòng luân hồi thứ 6 được. Hơn nữa phong ấn chi lực trong huyết mạch nhân tộc cũng mạnh đến khó tin, muốn phá giải huyết mạch phong ấn là rất khó. Nếu nguyên đan của ta luyện tới trạng thái mạnh nhất, không biết có cảm ứng được vị trí chính xác của huyết mạch luân không? Đây có lẽ là cơ hội để mở ra vòng thứ 6. Trung Nhạc hít sâu một hơi, khí huyết và pháp lực hồi phục trạng thái đỉnh phong, tràn ào ào vào nguyên đan để ngưng luyện nó. Hắn nghĩ bụng, thọ mệnh của nhục thân và nguyên thần tại sao lại khác nhau? Tại sao lại cứ có khoảng cách 5-6 lần? Nguyên đan là sợi dây nối giữa nhục thân và nguyên thần, liệu có mở được huyết mạch bí cảnh, mở ra huyết mạch luân không? Đan nguyên cảnh ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, không chỉ đơn giản là thấy rõ tính mệnh, nâng cao thực lực. Nếu tham mộ thấu triệt được cảnh giới này chắc chắn sẽ có thay đổi lớn lao. Thuần dương lôi đình đổ xuống như mưa, nguyên đan lớn dần trong lôi đình, không lâu sau đã to bằng hạt đậu. Nhưng nguyên đan như vậy vẫn còn quá nhỏ, còn không bằng những luyện khí sĩ đan nguyên cảnh mà hắn từng gặp. Có luyện khí sĩ nguyên đan đã bằng viên minh châu, có người còn to bằng quả trứng ngỗng. Giờ hắn mới chỉ vừa nhập môn mà thôi, nhưng chất lượng nguyên đan của hắn lại hơn các luyện khí sĩ khác rất nhiều. Dù sao viên nguyên đan này có thể nói là tôi luyện kỹ càng, thậm chí còn chứa một chút thuần dương chi khí, chỉ vậy thôi cũng đã hơn các luyện khí sĩ khác rồi. Phải biết rằng, muốn luyện thành thuần dương thì chỉ có thành thần. Mà giờ trong nguyên đan của Trung Nhạc đã có một sợi thuần dương chi khí. Tuy rất mỏng manh nhưng đủ để hắn hơn những người khác. Cách chương.